Nhân cách để thành công do trường rèn luyện nhân cách ở Canada xuất bản, có đoạn khuyên học viên giải quyết những vấn đề hay biến cố phát sinh trong đời sống như sau. Tất cả mọi vấn đề hay biến cố phát sinh là do nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân trực tiếp, những nguyên nhân gián tiếp, những nguyên nhân gần, những nguyên nhân xa. Muốn giải quyết một khó khăn, chúng ta cần phải tìm những nguyên nhân gây ra nó, sau đó ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân trên. Một khi những nguyên nhân đã bị loại trừ, khó khăn tự nó sẽ biến mất. Muốn đạt được một thành tựu, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân nào đó làm nên sự thành tựu đó. Sau đó chúng ta tìm những giải pháp để thực hiện những nguyên nhân ấy. Một khi những nguyên nhân ấy được thực hiện đầy đủ rồi, thì sự thành tựu sẽ có mặt. Muốn phòng ngừa những tai nạn, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân gây ra tai nạn đó. Sau đó chúng ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân gây ra nó. Một khi những nguyên nhân ấy bị loại trừ thì tai nạn cũng sẽ được loại trừ, không thể phát sinh ra nữa. Phòng bệnh tốt hơn trị bệnh, phòng ngừa tai nạn tốt hơn là để tai nạn xảy ra rồi mới khắc phục. Trong kinh Đại Phương Quảng, ngài Xá Lợi Phất cho biết rằng ai biết giải quyết những khổ đau của mình dựa trên tứ diệu đế, người đó sẽ đạt được trí tuệ. Trường rèn luyện ngăn cách ở Canada cũng khuyên các học viên giải quyết những vấn đề xảy ra trong một cuộc sống dựa trên luật nhân quả. Do đó, chúng tôi nghĩ nếu chúng ta thực hành đúng theo lời khuyên của trường nói trên, chúng ta chẳng những đạt được kiến thức mà còn đạt được phần nào tuệ giác của nhà Phật. Chúng tôi không biết ý nghĩa của chúng tôi đúng hay sai. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho. Cư sĩ Chánh Tiến. Đây là một đoạn văn khá hay về cách diễn đạt và cách lý luận, cũng như đưa ra những minh họa về những vấn đề liên hệ đến gốc rễ của các vấn đề mà con người có thể gặp. Đây là một trường nhân cách mà chúng tôi cho biết, cho thấy rằng nó gắn liền với học thuyết nhân quả của nhà Phật dựa trên học thuyết tứ diệu đế. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, bản chất của tứ diệu đế là một công thức nhân quả hai lớp. Lớp thứ nhất là sự bế tắc, quả được đưa ra đầu để cho con người không được chạy trốn, nhìn thẳng vào mặt mũi cái đó để tìm chỗ là nguyên nhân, là tập, tập là nguyên nhân. Do vì có nhiều người không hiểu rõ được tiếng Pali và Sanskrit, lý giải chữ tập theo nghĩa đen của chữ Hán, cho nên mới nói là tập có nghĩa là sự nhóm góp, tập hợp, tức là tập là một nguyên nhân. Nguyên nhân nào nó cũng có nhiều chiều, chủ quan, khách quan, gần và xa, mình và người, hiểu lầm hay là bao gồm các thứ đó. Nó là một tập hợp các gốc rễ, chứ nó không phải là sự tập nhóm theo nghĩa đen. Lớp nghĩa thứ nhất này là một thực tại khổ đau. Nhà Phật không bao giờ cường điệu sự khổ đau. Nếu như Đức Phật chỉ nói đời là biển khổ mênh mông, Như Lai Thế Tôn rơi vào chủ nghĩa yếm thế. Nhiều người đã du khống Như Lai Thế Tôn như vậy, nhưng trên thực tế Như Lai Thế Tôn là một người rất là hiện thực. Sau khi nhìn thấy được mặt mũi của khổ đau, ngài tìm cái nguyên nhân. Đây là quá trình y học trị liệu rất hay, rất có chiều sâu. Sau đó ngài giới thiệu cái lớp nhân quả thứ hai là lớp nhân quả giải quyết nỗi khổ niềm đau. Kết quả cũng nêu ra đầu, đó là ăn sự ăn vui. Vì dĩ nhiên ngài không bao giờ tạo cho người ta những sự hớn hở ở trong sự nguyện cầu mong mỏi ước mơ, mà hãy biến nó thành hiện thực thông qua con đường của bát chánh đạo, nghĩa là sự hành trì. Tức là muốn có một việc gì đó thì phải lấy chủ nghĩa hành động làm đầu, hành động có phương pháp, có tuệ giác, thì kết quả sẽ diễn ra một cách như ý. Ở đây nó có ba vấn đề được đặt ra trong câu hỏi, và bản chất câu hỏi cũng là sự trả lời khá đầy đủ. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ thêm một góc rất nhỏ về vấn đề tai nạn, nguyên nhân và cách khắc phục nó. Thế giới phương Tây thông qua sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng đã tạo ra luật đi đường. Sự thực hiện đúng luật đi đường sẽ hạn chế một cách tối đa các tai nạn giao thông có thể xuất hiện trước mắt. Ở những con đường dù nhỏ hay lớn ở phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ, đến các ngã tư nhỏ nhỏ đó, thì dầu cho phía trước, trái và phải không có người nào, khi mà cái đèn đỏ bật lên, người ta phải dừng lại rồi. Chờ khi nào cái bàn đèn xanh xuất hiện thì người ta mới chạy qua. Thói quen đã huấn luyện họ như vậy. để tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Có nhiều người nói là trong những tình huống không có người nào sẽ dừng lại như vậy, chỉ là mất thời gian và vô bổ, cho nên băng qua đường trong tình huống đó vẫn không vi phạm luật giao thông. Đó là sự biện hộ mà thôi, vì huấn luyện luật là phải huấn luyện bằng thói quen. Để hỗ trợ cho thói quen này được chấp nhận một cách dễ dàng đó, thì người ta gắn liền nó với những khung hình phạt. Chẳng hạn như là người vi phạm luật giao thông đó, khi mua xe phải trả một cái giá bảo hiểm cao hơn là những người chưa từng vi phạm luật giao thông. Tiền bảo hành xe còn cũng vậy. Rồi sau này đi xin việc làm hay là dấn thân vào bất cứ lĩnh vực nào cũng gặp rất nhiều sự trở ngại. Vi phạm lần thứ nhất thì đóng tiền phạt ít, lần thứ hai gia tăng. Như vậy là chỉ có nhanh thêm cho 30 giây thôi mà phải tốn rất nhiều tiền bạc, luật pháp, rồi là ghi vào trong sổ bì đen, mà ta thường gọi là sổ tín dụng, cái thẻ tín dụng. Tức là sự sử dụng thẻ này dựa trên uy tín sử dụng của cá nhân đó. Nếu những người nào có cái lai lịch vi phạm luật giao thông nhiều quá, đi tới đâu ai cũng sợ, vì ảnh hưởng đến công việc làm ở những nơi đó. Cho nên người ta đã tìm ra được giải pháp bằng cách là sự phạt để cho người khác không vi phạm luật giao thông, thì đó là con đường. Nguyên nhân của việc vi phạm luật giao thông đó là sự hối hả của con người muốn được về nhà sớm mà không phải chờ đợi. Đó là nguyên nhân tâm lý. Còn nguyên nhân vật lý là nằm ở chỗ là có nhiều con đường nó hẹp quá đi, chặt chội. Nếu mà chờ đúng theo thứ tự như vậy thì công việc làm ăn nó sẽ bị trở ngại. Giống như các đường phố Việt Nam xe Honda quá nhiều, làm cho nhiều người không muốn vi phạm luật cũng phải vi phạm theo. Có nhiều người nào ở đứng lại ngã tư đường, những chiếc xe sao bấm kèn, người ta nghe nhức đầu cái tiếng kèn quá cho nên phải nổ máy và giọt, tất cả cùng giọt theo. Thì khi hỏi ra tại sao giọt, nói tại trước tôi đâu thấy có cái bàn đâu, chứ ta không cần thấy đèn đỏ, không có công an thì không sợ. Như vậy nó trở thành một ý thức xem thường luật pháp và nghĩ rằng nó không có tác hại. Cái tính cách gọi là bình thường quá mà xem thường nỗi đau và tai nạn của bản thân và những người khác là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân hối hả và thiếu sự chịu đựng về tâm lý, thiếu kiên nhẫn làm cho người ta dễ dàng vi phạm. Nguyên nhân thứ ba là đường quá chặt chội, làm cho con người khó có thể đi đúng cái lane mà mình cần phải đi, chạy đúng cái tốc độ đã được yêu cầu. Và đã nó còn có rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Tai nạn giao thông nó còn được xuất hiện dưới sự ảnh hưởng một cách tiêu cực của các loại tiêu thụ, mà trong đó nó có chất gây sai như rượu, bia, xì ke ma túy. Trên phương Tây người ta có những cái máy thử rượu và những cái độc tố này. Ai bị phát hiện đang lái xe mà vi phạm vào điều đó thì sẽ bị phạt rất nặng, rút thẻ lái xe. Thì người ta sợ quá, người ta đâu dám làm, đâu dám làm liều. Dù cảnh sát giao thông ở những nước phương Tây rất ít, nhưng mà khi có một cái chuyện gì có là chỉ trong vòng vài phút sau người ta đã có mặt ở hiện trường rồi. Còn ở Việt Nam á, cảnh sát giao thông có mặt ở khắp ngã tư. Mà nhiều người ta nói biếm nhẹ đó. Tôi nói công an giao thông có mặt không phải là để giữ trật tự an ninh giao thông mà để đi kiếm tiền, thì cố tình phạt cho người ta. Do đó sự xuất hiện của công an giao thông là để cho người ta sợ, người ta không dám vi phạm luật. Cho nên ở phương Tây người ta để những cái câu rất lịch sự: khu vực đường này có máy quay camera ẩn, một đoạn đường rất là dài với các rừng cây rậm rạp, ta không biết đặt máy bắn tốc độ ở chỗ nào, cho nên người ta sợ quá, người ta không dám chạy nhanh và do đó tai nạn không xuất hiện. Rồi người ta chế tạo ra những cái máy phát hiện xe cảnh sát giao thông. Cái máy đó chỉ có $1,000 để gắn vào thôi, trong vòng đường kính 3 cây số hoặc là 5 cây số. Nếu có cảnh sát giao thông thì cái đèn hay là cái kèn nó sẽ báo lên toe toe tiếp 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 gì đó. Thì những người này đang chạy vi phạm luật hay là gì đó thì phải sửa lại, không dám vi phạm. Nếu trên xe đó có người đang lái xe là đang uống rượu đó thì phải lập tức ngừng xe lại để cho cái người không uống rượu lái. Ít nhất là những cái phương tiện hỗ trợ đó là người ta đỡ vi phạm luật, chứ không phải là chờ người ta vi phạm luật để mà phạt. Do đó rượu và những cái phương tiện gây sai là một trong những nguyên do dẫn đến tai nạn giao thông. Ở Việt Nam, những cậu ấm, con ông cháu cha, những người có giàu có xe cộ, láng bón láng bon ra đường là muốn lao và muốn đua. Cái tình trạng háo thắng đó cũng là một trong những nguyên do dẫn đến tai nạn giao thông. Đến những cái mùa bóng đá quốc tế hay là trong nước thôi, tai nạn giao thông tăng lên nhiều lắm, bệnh viện nào cũng đầy ắp những người bị tai nạn. Do về thua đá độ, giận quá, chạy xe mất kiểm soát. Do về thắng đá độ, hưng phấn quá cho nên lái xe uốn. Dù giấc ngộ đến những cái mùa đó là khó ngủ lắm. Tại vì nó gần bên ký túc xá, Nguyễn Chí Thanh, rồi sinh viên nó xuống đường để chạy xe. Đừng nói chi là những người mà không có tri thức, những người có tri thức, đang được huấn luyện tri thức mà vẫn có thể tạo ra những cảnh ùn tắc giao thông, rồi ảnh hưởng đến tình trạng yên tĩnh của đường phố, dường như là ta mất sự kiểm soát, có thể dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông. Vậy đó, lý giải của nhân quả hạnh phúc và khổ đau đó, nó đều từ đó quyết định lấy chính nó, chứ không có ai can thiệp vào, không có ai điều phối, không ai chi phối. Cho nên thấy được điều này thì phải làm sao huấn luyện lời ăn tiếng nói hành vi cử chỉ của mình cho thật là tốt, thật là đẹp, thì tai nạn sẽ được hạn chế một cách tối đa và hạnh phúc có mặt ngày càng nhiều.